Thank you. ำสิทายกามลงฟ้าปลาปูกลันเก้าเกลือนสองฟ้ามันใช้เดือกนี้ทันได้จึงโอวาเนียนฟ้าปลาปูกลันเก้าเกลือนที่สุขจำเบียดเหนื่อยดำดำดำคมเศร้าเจอตายกว่าโมเนียมลาปูกลันเก้าเกลือนยิ่งสะหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวโดยดัง
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chắp tay xin cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni Hiện Diện Tôn Quân Thượng Tọa Tự Siêu Thượng Tọa Giác Tặng Đại Đức. Kính chào quý đạo hữu. Nam Mô Bụt Thầy Á. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Banh Thọc mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557. Dấu trình lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết In khí gốc ta cả. Đề tài hôm nay: đoạn dèm pha không còn sanh tử sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hương thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, In Ý, Vút Ta Cá. Đề tài hôm nay là đoạn dèm pha không còn sanh tử, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa lời Thầy, Tổ Sư Đức Thầy, chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì có lẽ quý Phật tử khi mà càng đi sâu vào tổng số 1 thì dần dà chúng ta sẽ thấy ở đây Đức Phật này có một ý rất là khác với cái suy nghĩ của chúng ta. Lấy ví dụ như là khi mà Đức Phật gọi là ai thì nói chúng ta nghĩ rằng cũng không hẳn, là tại vì theo lời Đức Phật dạy thì vị A-la-hán mới là vị đoạn tận sanh, mà vị A-la-hán vẫn còn tái sanh. Thật ra thì thứ thì ở đây khi mà Đức Phật thì dạy rằng ai đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đoạn tận phẫn nộ, đoạn tận diệt tham, đoạn tận sanh tử, thì ngài cho chúng ta biết rằng bản thân của chúng ta có những phiền não, và đôi khi những phiền não đó được gọi lớn mạnh, nó cản trở chúng ta rất là nhiều. Và khi mà chúng ta đoạn tận được điều đó thì không chống thì chúng ta sẽ đoạn tận sanh tử. Dĩ nhiên Đức Phật không nói là đoạn tận thì chúng ta có thể đoạn tận sanh tử đi, nhưng mà chắc chắn đó là điều mà chúng ta nên làm việc. Và ngày hôm nay chúng ta, thưa quý vị, nói về một pháp mà rất là tế nhị và rất thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ở trong bản tiếng Anh đó, thì dùng chữ contempt. Contempt ở đây đó, tức là chúng ta bôi nhọ. Contempt có nghĩa là chúng ta coi rẻ, khinh thường người khác. Pha là một cách nói xấu, nói thấp về người khác. Thì thưa quý vị, con người của chúng ta có một số người bị cái tính là không đề cập đến người khác thì thôi, mà khi đề cập là thường là xa. Và chị Dân Pha đó là một đề tài rất là thú vị để chúng ta bàn ngày hôm nay. Trước hết mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh dịch, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh đại đức Phật Tích vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Mời quý Phật tử quan vị đọc cho phần chánh dịch.
Bài học hôm nay, đoạn dèm pha không còn sanh tử. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các thầy không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Dèm pha, này các tỷ kheo, là một pháp các thầy hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các thầy không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán, chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này đã được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Già, Nam mô Sanh Khai Già. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Tạc âm với quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thương Rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Hy vọng ngày hôm nay không có những cái tiếng ồn như tuần trước. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một pháp mà ở trong kinh Đức Phật nói rằng là đoạn dèm pha không còn sanh tử. Đây là một điều chắc có lẽ chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta sẽ có một cái một cái có, sẽ có một cái câu hỏi thường thường mình tu dụng như là các thánh đạo hay là tướng đế vân vân hoặc là tướng niệm xứ thì mới chấm dứt sinh tử luân hồi nhưng mà tại sao chỉ có đoạn được dèm pha thôi mà không còn sinh tử. Cái điều này một chút là chúng ta sẽ được rõ. Bây giờ đầu tiên thì nói về cái sự mà dèm pha, đoạn dèm pha thì cái đầu tiên chúng ta cần biết được là dèm pha ở đây là cái gì quý vị. Dèm pha. Dèm pha thường thường chúng ta chỉ có hiểu theo một cái sự nhìn nhận chung thôi. Ví dụ như là mình nói tới gì dèm pha là mình biết như là mình đang nói về một cái vấn đề gì đó hoặc là một người nào đó. Nhưng mà ở trong bản ngữ Pali dèm pha có nghĩa là mắt khác. Ở trong tiếng Pali đọc có nghĩa là mắt khác. Mà mắt khác ở đây là cái sự dèm pha. Vậy thì dèm pha này có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nói cái lời khinh bỉ, chê bai, hoặc là mình chỉ trích ai đó, hoặc là có những cái trường hợp có nghĩa là mình mắng nhiếc luôn, mình mắng nhiếc, mình chửi rủa. Thì cái điều này quý vị thấy rằng vậy thì chúng ta lại phát hiện ra thêm một vấn đề chúng ta cần biết nữa. Tại sao mà mình dèm pha với nhau? Thường thường quý vị thấy rằng ví dụ như là cái sự dèm pha hoặc là chê bai người khác hoặc là bôi nhọ người khác hoặc là chỉ trích người khác là thường thường những cái điều này nó là như là cái bệnh mà gọi là cái bệnh lâu năm của chúng sanh phàm phu. Chỉ có những cái chúng sanh phàm phu thì mới có những cái tính tình như vậy. Mà chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều quý vị. Quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do có khi là do chúng ta tham quá độ nên chúng ta chỉ trích hoặc là chúng ta dèm pha người khác. Rồi có khi do chúng ta không có đức tin. Rồi có khi là do chúng ta ganh tị. Chúng ta ganh tị với cái người này, ganh tị với người kia. Thành ra đó, chúng ta mới có cái sự dèm pha. Vậy thì chắc có lẽ đầu tiên là quý vị đã hiểu được cái chữ dèm pha này có nghĩa là chỉ trích người khác hoặc là mắng nhiếc người khác hoặc là nói mỉa mai nữa. Nói mỉa mai thường thường đó quý vị thấy không, người ta ưa nói mỉa mai. Ví dụ như mình hỏi cái cô đó là ai thì nếu mà người ta muốn mỉa mai cô đó thì người ta nói cô đó là đại thí chủ hay là vua của những người bố thí. Nhưng mà thực chất ra là mình không cần biết cái điều đó. Và thực chất ra đó, cái người mà người ta trả lời cái câu đó là người ta có một cái hàm ý để người ta muốn mỉa mai một cái điều gì đó, người ta muốn mà mỉa mai một cái điều gì đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng một người mà mình mỉa mai hoặc là như là mình nói xấu hoặc là mình mắng nhiếc, cái điều này có những cái trường hợp nó không có làm chúng ta bị cái tội nó trọng tội hoặc là nó nặng tội. Nhưng mà không khéo lâu ngày nó sẽ thành cái thường cận y duyên. Hoặc là không khéo chúng ta mà đụng tới cái bậc có giới đức, chúng ta đụng đến cái bậc mà có giới đức thì lúc đó nó cái quả nghiệp của chúng ta nó rất là nặng quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái nhân quả đó, ở trong cái nhân quả đó thì lúc nào chúng ta cũng thấy đề cập ra. Thí dụ như là nếu mà mình chỉ trích hoặc là mình mỉa mai một cái người nào mà người ta bằng giới với mình hoặc là người ta bằng cái như là nói chung là người ta không có cái giới đức gì hơn mình thì cái tội nó lại là khác. Còn nếu mà chúng ta mà mỉa mai hoặc là chỉ trích là một người nào đó mà người ta có giới đức hơn, thì cái lúc đó là cái tội của mình hoặc là cái nghiệp mình nó sẽ nặng nặng nề hơn quý vị. Trước tiên chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà ở trong thời của Đức Phật đó, có một cái câu chuyện xảy ra là như vậy. Lúc bấy giờ có một cái có 12 cái vị tỳ kheo đi đến một cái ngôi làng đó, ở gần một cái ngôi làng đó để tu tập. Thì ở trong cái ngôi làng này đó có 11 gia đình, có 12 vị tỳ kheo đi đến, mà ở trong ngôi làng này có 11 gia đình. Thành ra đó, ở trong đó đó 10 gia đình đó nhận là sẽ chu cấp lo phụng dưỡng về tứ vật dụng cho 10 vị tỳ kheo. Còn lại là một gia đình đó là họ sẽ chu cấp và phụng dưỡng tứ vật dụng cho 2 vị tỳ kheo đó. Thì trong cái gia đình đó mà phụng dưỡng và chu cấp tứ vật dụng cho 2 vị tỳ kheo này nè, thì cái ông chồng ở trong nhà đó là cái người thợ dệt, quý vị. Ông ta có vợ, có một người vợ, nhưng mà cái người vợ này đó lại không có đức tin. Cái người vợ này không có đức tin, chỉ có ông ta có đức tin thôi. Và có một người em gái của vợ ông ta sống ở trong cái ngôi nhà đó nữa. Thành ra quý vị biết rằng mỗi lần mà ông ta mà cúng dường hoặc là hộ độ 2 vị tỳ kheo hoặc là những vị tỳ kheo kia nữa đó, thì cái người vợ của ông cũng như là rất là khó chịu, nói xiên nói xỏ đến các vị tỳ kheo. Rồi dần dần do cái người vợ không có đức tin, thành ra ông ta cảm thấy cảm thấy buồn và chán, nên ông ta đã đem lòng yêu thương cái người em gái của vợ mình đó. Thì ở trong cái bối cảnh đó thì gia đình thì cũng chấp nhận. Thì cái người chồng này lại tiếp tục làm chồng của cái người em gái, có nghĩa là cưới thêm cái người em gái của người vợ mình để làm vợ. Thì cái người em gái này là một cái người mà có đức tin, thành ra cái người vợ sau của anh ta đã lo phụng dưỡng chư tỳ khu rất là chu đáo, rồi thỉnh chư tỳ khu về ở trong cái làng đó để nhập hà. Quý vị biết rằng cái anh chồng rất là vừa lòng với cái người vợ sau của mình, là em gái của vợ mình đó, nên đã giao hết tài sản, giao hết tài sản của mình cho cái người vợ sau này, để mà cũng như là tự tiện mà đem ra cúng dường bố thí vân vân. Nên cái người vợ sau này đã thỉnh chư tỳ kheo nhập hạ ở trong cái làng đó. Rồi đến cuối mùa hạ đó thì cái người vợ sau này đã dành dùm một số tiền và mua được 12 bộ y, cúng dường cho mỗi vị một bộ y như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái danh tiếng và cái đức hạnh của cái người vợ sau này càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày nó càng lớn mạnh. Nên cái người vợ lớn mới có cái sự ganh tị, mới nói với cái người vợ nhỏ đó là ta mong sao mà những cái đồ ăn thức uống của ngươi mà cúng dường cho những vị sư đó nó sẽ trở thành phân và nước tiểu, mũ và máu. Rồi những cái chiếc y mà ngươi đã cúng dường cho những cái vị sư đó thì ta mong sao nó sẽ thành những cái miếng sắt nóng, thì nói chung là đại khái là cái người vợ lớn đã dùng những cái lời rất là độc ác, dùng những cái lời rất là nặng để mà dèm pha, để mà xấu xỉ vào cái người vợ nhỏ và các vị sư. Thì quý vị biết rằng trải qua một thời gian thì cái người chồng chết, rồi cái người vợ lớn chết. Quý vị biết rằng ở trong kinh mới kể lại rằng là cái người chồng thì tái sanh thành một cái vị chư thiên bậc thấp ở một cái lâu đài gần ở cái cội cây, Còn do cái ác nghiệp của cái người vợ lớn không có đức tin mà không có tạo công đức nữa, thành ra nó phải tái sanh làm loài ngã quỷ. Mà loài ngã quỷ này thì đói khát và không có quần áo mặc, rồi không có trú xứ, đói khát rồi không có quần áo mặc, rồi không có trú, rất là khổ sở quý vị.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con xin sám hối vì Đại Đức Pháp Tính và Thượng Tọa Giác Đẳng đã bị gặp trở ngại về cái đường nét. Và bây giờ con không thấy Thượng Tọa Giác Đẳng và Đại Đức Pháp Tính nữa. Trong room con còn có thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu, nhưng không biết là Siêu có trước máy không. Con kính thỉnh tôn ý của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con có thấy Thượng Tọa Pháp Đăng. Con không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có thể cầm mic được trong giây lát để trong khi chờ đợi Đại Đức Pháp Tính và Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại không. Dạ, con kính thỉnh sư.
Thưa Phật tử, dường như là Đại Đức Pháp Tính là bị giới hạn thực trường. Chúng tôi không có nghe được Đại Đức Pháp Tính và cũng không thấy được ở trong rừng nữa. Không biết quý vị có thấy được không? Quý vị có thấy được không? Dạ rồi, thấy Đại Đức Pháp Tính đưa tay, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi được chưa? Alo? Dạ. Dạ, không biết hồi nãy chúng tôi rất mạng, rất nét, lòng chưa quý vị. Chúng tôi cũng nhờ một chú kia kêu chúng tôi mới biết. Chứ không thôi chúng tôi cũng không có biết là mình rất mạng. Nãy quý vị có nhớ chúng tôi đang nói đến cái phần nào hay không? Alo? Dạ, hồi nãy thì đối với cái cô vợ lớn do không có tạo cái công đức, không có tạo công đức, thành ra tái sanh là một loài ngã quỷ. Mà cái loài ngã quỷ này thì bị cái sự khổ nó đeo bám rất là chặt, có nghĩa là không có đau, không có được no bụng và không có được cái sự an lạc do cái sự khát nước nó bị. Thành ra cái lộ nhãn quỷ này y như là bị thiêu đốt, bị thiêu đốt rất là thảm thiết. Thì khi mà đi đến để mà xin cái vị chư thiên là biết được cái lộ nhãn quỷ này, biết cái chư thiên này là trước kia là chồng của mình, Thì cái vị chư thiên này thấy như vậy á, cũng thương, à, cũng thương và đã cho cái thức ăn. Nhưng mà cái khi mà cái thức ăn á, mà cho vào tay á, à, của cái loài ngã quỷ này á, thì lúc bấy giờ á, là nó biến thành thân và nước tiểu, và nó sẽ biến thành mũ và máu. Thì quý vị thấy rằng đây là do cái quả nghiệp, cái quả nghiệp mà lúc trước cái người vợ lớn này đã gièm pha, đã chỉ trích về cái việc làm của người vợ nhỏ và cúng dường đến các vị tỳ kheo. Thì nhưng mà cũng may thay, lúc bấy giờ ở trong cái khu vực đó đó có một cái vị tỳ kheo đi đến và nghe được cái sự kiện này, nên vị tỳ kheo đã giảng cho cái vị chư thiên nghe, và vị chư thiên đó đã biết lấy cái thức ăn của mình cúng dường và nước uống của mình cúng dường đến cái vị tỳ khu. Rồi cái vị tỳ khu này đã chỉ cho chư thiên, cái vị chư thiên này hồi hướng phước đến cái loài ngã quỷ. Nên chính vì vậy đó mà cô ta dứt trừ được cái sự khổ của cái sự đói, và dứt trừ được cái sự nóng đốt do mình thiếu nước, mình bị khát nước. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, giảng nó hồi hộp quý vị. Có gì quý vị nhớ là điện thoại cho chúng tôi biết nha. Thành ra quý vị, thành ra cái lúc đó cái vị chư thiên này mới hiểu được là về cái sự hồi hướng phước, nên đã lấy một cái sắc vải để mà may thành cái bộ y, rồi gỡ cho cái vị tỳ kheo đó, nhắn lại với vị tỳ kheo này khi mà về tới gặp Đức Phật và chư tăng, hãy cúng dường cái bộ y này đến Đức Phật và chư tăng. Khi mà vị tỳ kheo này nhận rồi và đã làm như vậy, nên cái vị chư thừa vợ lớn của mình mà bây giờ đang làm ngã quỷ, thành ra khi mà cái chúng sanh ngã quỷ này đã hưởng được cái phước về vật thực và nước uống và y áo, nên mà sau khi mà hưởng được cái phước này thì cái loài ngã quỷ này đã tái sanh thành một cái vị chư thiên. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây như hồi lúc đầu chúng tôi mới nói rằng đối với cái sự gièm pha, chỉ trích hoặc là sỉ quả hoặc là mắng nhiếc đến người này người kia, thì cái quả báo nó sẽ cho chúng ta nó tương tự. Quý vị, tương tự ở đây với cái ý nghĩa là nếu mà đối với người bình thường thì cái nghiệp nó khác, còn đối với cái người mà có giới đức thì cái quả nghiệp nó khác. Quý vị, cũng như ở trong cái trường hợp này, khi mà sỉ vả dèm pha nói này nói kia đến cái người vợ nhỏ của mình mà đang cúng dường cho các vị tỳ kheo có giới đức, thành ra cái quả nghiệp nó như vậy, cái quả nghiệp nó trổ cho cái người này nó nặng như vậy. Còn nếu mà ví dụ như cái sự dèm pha đó mà nó không có đưa đến ví dụ như cái tội nặng, thì như ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, có nói về cái điều này, nhưng mà nói về những cái lời nói, những cái lời nói. Thì một nếu mà cái người này mà khi mà họ sanh lại làm người thì cái lời nói của họ không được người ta chú ý. Cái điều này là cũng là một cái điều bất lợi nha quý vị. Chúng tôi có nhiều khi chúng tôi nghe một cái người nào đó người ta nói, thật sự ra cái ý nghĩa của người ta nói lúc đó nó rất là hay quý vị, nhưng mà do văn do nghĩa nó không có tròn đủ, hoặc là nó không có chấm phết, hoặc là do cái âm thanh của họ nó ồ ề, hoặc là do cái sự trình bày của họ nó không có logic, nó không có như là, nó không có một cái trật tự, thành ra nó làm cho cái người nghe người ta không có chú ý. Thì cái điều này là do đâu quý vị? Do cái quả nghiệp của cái người mà ưa nói cái sự dèm pha, hoặc là ưa chỉ trích cái người khác. Rồi một lần nữa chúng tôi cũng nhấn mạnh lại, thật sự ra có nhiều khi mình nói cái xấu của con người ra đó thì nó kỳ, nhưng mà thật sự ra đó, thì cái điều này hình như ai cũng thường thường có những cái điều này ở trong tâm, bị chỉ trừ những người nào mà do bước vào cái cuộc tu này rồi, hoặc là chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta học hỏi rồi, thì cái điều này nó sẽ bớt đi. Chứ nếu mà bình thường quý vị thấy không, ví dụ như ở trên mạng cũng vậy, cái người này người ta nói ví dụ như là cái đạo đó người ta ta không biết cái đạo đó là cái đạo gì, mà người ta nói là cái đạo đó là đạo ăn mặn, à cái đạo đó là đạo ăn mặn, à, hoặc là à, cái bà đó vậy, cái ship này kia, thì quý vị thấy rằng, nhưng mà hỏi thật sự ra đó, à, người ta có biết mặn là tại sao ăn mặn không? À, người ta không biết, à, người ta chỉ nghe nói, à, tại tôi cũng nghe ông Năm bà Bảy nói là ngay chỗ chùa nó ăn mặn, à, hoặc là mấy vị sư giảng đó là mấy vị sư ăn mặn, à đó, à, nhưng mà khi mà hỏi ra, à, hỏi thực tế, ví dụ như là biết cái vị sư đó không, hoặc là biết cái chùa đó không, rồi ở trong đó người ta sinh hoạt sao, mà người ta ăn uống sao mà mình à, gọi là ăn mặn vân vân, thì cái người mà người ta đang nói người ta không biết, người ta chỉ nghe người này người kia nói lại. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình không có khéo tu á, à, thì cái lời nói dèm qua của mình á, nó sẽ à, nó sẽ dễ dàng sanh khởi trong tâm của chúng ta lắm, à, nó rất là dễ quý vị. Rồi nếu mà chúng ta không tu nữa mà chúng ta cứ à, tiếp tục chúng ta nhả lời, có nghĩa là chúng ta gặp ai à, chúng ta cũng nói à, thì chúng ta nói từ từ thì thế nào nó cũng đụng tới à, những người mà có giới đức quý vị. Thí dụ như có những lúc đó mình nói mà nhầm một cái vị nào mà người ta à, tu tập đàng hoàng, à, người ta sĩ cũng vậy. À, quý vị đừng có, chúng ta đừng coi thường những người cư sĩ nha quý vị. Chúng tôi biết rằng có những người cư sĩ họ rất là giỏi, à, nói về cái giáo pháp đó, họ cũng giỏi, à, rồi cái sự thực hành đó, họ cũng giỏi, rồi cái sự kham nhẫn họ cũng giỏi. Nhưng mà mình đụng đến, à, mình đụng đến ai vậy? À, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị, dạ, cảm ơn. Thành ra cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, thì quý vị thấy rằng cái người đó, à, cái người mà nói một cái lời dèm pha là do họ không có đức tin, à, họ không có đức tin, rồi lại thêm cái tánh ganh tị nữa, thành ra mới nói những cái lời chỉ trích, nói những cái lời xấu hoặc là à, bôi nhọ à, cái người khác, à, đó là một điều quý vị, à, đó là một điều. Còn có những cái ở trong chú giải với sức trí mất giá đó, à, nói về cái sự dèm pha hoặc là nói xấu người khác, nói xấu người khác, có những người vì cái sự lợi lộc, à, vì cái sự lợi lộc nên nói xấu người khác, à, quý vị thấy rằng à, tại sao mà cái à, vì cái sự lợi lộc mà người ta à, nói xấu người khác, nói xấu người khác đó, mình có nhiều người á, người ta tưởng rằng là không có lấy được lợi lộc, nhưng mà thật sự ra ở trong chú giải với xuất trí mất giá đó, nói rằng là có những người á, do họ muốn à, thu hoạch à, cái lợi lộc từ cái người khác, nên họ dùng cái cách này, dùng cái cách kia để người họ chỉ trích, họ lăng mạ, à, hoặc là họ nói, à, họ đặt điều, họ nói cái này có kia, à, để cho cái người đó gì, người ta sợ, à, người ta sợ mình nói, à, nên người ta sẽ đem cái này, đem cái kia là đến để mà người ta cho. Quý vị biết rằng cái người như vậy á, thì ở trong chú giải với xuất trí mất giá đó, à, nói cái người đó, đó là giống như cái người gì quý vị biết không? Cái người mà bán nhỏ nghiền nát những cái đức tính của con người, à, những cái đức tính của con người giống như là cái người mà người ta làm những cái hương thơm á, người ta nghiền nát những cái nhị, những cái bông hoa để mà người ta làm ra cái hương thơm, thì cũng vậy, có một số người à, do người ta muốn à, tranh danh à, đoạt lợi, thành ra người ta bôi nhọ những cái đức tính à, của người này à, những cái đức tính của người kia quý vị. Cái điều này thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi thấy có những người thí dụ như quý vị thấy rằng người ta dám ở trong cái thời nay người ta dám nói thí dụ như là người ta chứng đắc cái này chứng đắc cái kia, cũng như có nhiều khi chúng tôi nói với những người Phật tử, có một số người Phật tử mà khi mà người ta đi đến chùa, thí dụ như mình giảng cho người ta nghe, mình đoạn giảm những cái phiền não, hoặc là những cái mình tu tập làm sao mà mình đừng có nói những cái lời dèm pha chỉ trích này kia, thì người ta không nghe quý vị, À, người ta không, không có thích nghe những điều này. Nhưng mà chúng tôi biết chắc rằng nếu mà những người đó mình nói về, ví dụ như là hồi kia này sư ngồi thiền, sư thấy ở đằng đó có những cái đốm lửa nó xẹt qua xẹt lại, hoặc là mình nghe được âm thanh hình như là những chúng sanh, những cái chúng sanh mà ngã quỷ ở xung quanh ở đây họ kêu ra thảm thiết, thì những người đó người ta lại chú ý, người ta nghe rất là nhiều. Quý vị, cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Người ta kể lại cho chúng tôi nghe, có những vị nói với họ là những vị này ngồi thiền thấy ở bên Ấn Độ có những vị bậc thanh tịnh, bậc đại thanh tịnh hoặc là bậc A-la-hán sống ở vùng đó vậy. Thì những người này người ta rất là thích nghe. Thì trở lại cái vấn đề này nè, có nhiều khi có những người bị thấy rằng người ta ở trong một cái trung xứ này, nhưng mà người ta tán dương hoặc là người ta nói gì những cái vị ở đâu xa xa, nhưng mà ngược lại ở đây thì người ta lại chê bai, người ta chê bai. Ví dụ như người ta chê bai, người ta nói là những vị giảng sư đó là những vị chỉ giảng thôi, chứ cái sự hành nó ít lắm. Thì những cái điều này là cũng mà nó nằm ở trong cái sự mà dèm pha hoặc là nói xấu bằng cách này bằng cách kia. Ta có rất là nhiều cách, quý vị. Có người người ta đằng trước mặt ở ngoài sau lưng người ta nói rất là nhiều điều, thì cái đó cũng gọi là bôi nhọ, cái đó cũng gọi là bôi nhọ lên thanh danh hoặc là cái đức tính của một người khác. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này nó không có cái kết quả tốt. Thậm chí mà mình nói chỉ cần như này, quý vị biết rằng là chúng tôi đọc rất là nhiều cái câu chuyện nói về những cái chúng sanh ngã quỷ, chỉ cần một người mà quý vị biết rằng là họ không có đức tin thôi, họ không có đức tin hoặc là họ chỉ gia chạm với chồng hoặc là với mẹ thôi, với mẹ chồng của họ thôi, mà cũng đủ để mà đưa họ về khổ cảnh rồi, thì huống hồ chi mà nói về một vị thiền sư hoặc là nói về một vị giảng sư hoặc là nói về một vị có cái đức tính, những đức tính tu tập như vậy. Ví dụ như vị cũng như cái trường hợp đó, cũng có một cái người con gái đó, khi mà có chồng và sống trong gia đình chồng, cái người con gái này không có biết lo cho mẹ chồng, mà cũng không có biết phụng dưỡng người chồng, mà ngược lại còn sỉ vả, còn chửi cái người chồng mình rất là nặng. Thành ra chính vì cái nghiệp đó mà làm cho cái cô này cái tuổi thọ nó dần dần nó giảm đi, nó ngắn đi, và sau cùng thì dẫn đến cái chết. Khi mà cô ta chết thì cô ta lang thang cũng ở trong cái xóm mà trước kia cô ta đã ở. Rồi khi mà lang thang ở trong cái xóm đó, một lần nọ thì cô xuất hiện trước mặt người chồng, và do cái nhiều đời làm vợ chồng với nhau nên người chồng có cái cảm giác, có cái cảm nhận và nhận biết được cô ta trước đây là vợ của mình. Rồi mới hỏi chuyện, và cuối cùng thì cái người chồng là đưa cho cô cái chiếc áo tròn để mà muốn đưa cô về nhà. Nhưng mà cô ta đã nói rằng là cô ta không có về nhà được. Cái nghiệp lực của cô là cái loại ngã quỷ thì phải ở trước cái mái nhà, hoặc là ở ngoài ngã tư đường, hoặc là ở những cái chỗ trống đồ này kia vân vân. Thành ra đó cô ta mới nói với chồng cô nếu mà còn thương cô thì hãy đem với các vị tỳ kheo, rồi hồi hướng cái phước đó thì cô ta sẽ nhận được. Thì người chồng cũng do còn cái sự thương yêu cô, thành ra đã tạo phước đến các vị tỳ kheo và hồi hướng cho cô, và cuối cùng cô đã hưởng được cái phước đó để tái sanh lên làm chư thiên. Thì chúng tôi muốn kể những cái câu chuyện này ra để nhằm một cái mục đích làm mình thấy rằng những người mà người ta sỉ vả hoặc là người ta chửi mắng người khác bằng mà ngang hàng giới đức với nhau, hoặc là cũng như là ngang hàng giai cấp với nhau, mà còn có cái kết quả như vậy, thì huống hồ chi khi mà chúng ta những người nào mà người ta đụng đến những cái bậc có giới đức, hoặc là đụng đến những cái vị mà chân tu vân vân, thì kết quả của cái nghiệp ác đó nó sẽ nặng nề, nó sẽ thất bại rất là nặng nề. Có những cái lời dèm pha này nè, mà phải sống nhiều, sống một cái thời gian rất là lâu ở dưới địa ngục, sau một cái thời gian đó rồi mới sanh lên làm ngạ quỷ. Thì qua những cái tích kiện mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, bây giờ thì chúng ta thẩm xét lại, chúng ta suy xét lại ở trong cái cuộc đời này là do đâu mà chúng ta, do đâu mà mình vướng vào những cái bệnh này quý vị. Do là chúng ta có cái sự ganh tị, hoặc là do chúng ta thiếu đức tin. Mà suy cho cùng, nghĩ cho cả, thì một cái lời mà sỉ vả người ta, hoặc là một cái lời mà nói xấu người ta đó, thì nó cũng không có đem lại cái kết quả gì cho mình. Có nghĩa là nó không có đem lại cái lợi lộc gì cho mình nhiều. Nếu mà có được cái lợi lộc gì đó thì chúng ta cũng dùng trong ngày hôm đó rồi hết, hoặc là trong tuần đó, hoặc là trong tháng đó hết. Nhưng mà cuối cùng cái nghiệp chúng ta mang theo, cái nghiệp chúng ta mang theo. Thành ra một người mà khi mà chúng ta có những cái sự suy nghĩ như vậy, ví dụ như quý vị thấy không, có những người ta thấy tranh đua rồi phấn đấu, rồi cuối cùng khi mà mình về chiều, mình già rồi mình ngồi cũng có một mình, rồi khi mà mình chết cũng vậy. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ lại, nói xấu một người đó, hoặc là nói thêm một người đó, hoặc là mình ở không quá, mình đem cái chuyện của chùa này mình nói cho chùa kia, rung này mình nói cho rung kia, chuyện của ông này mình nói cho ông kia nghe, thì cái điều đó mình nghĩ suy cho cùng, nghĩ cho cả, thì mình cũng không được cái gì. Cũng ai phát lương cho mình hết, không ai trả lương cho mình, rồi cũng không ai khen mình, mà ngược lại nhiều khi người ta còn nói mình là bà tám, nhiều khi người ta còn chê bai mình nữa. Rồi đó là ngay trong hiện tại. Còn cái nhân quả nghiệp báo thì nó sẽ cho chúng ta ít nhất là cũng là làm cái người mà không có những cái thân hình mà nó vừa ý, hoặc là âm thanh mình cũng khó nghe, hoặc là miệng mình hôi thối. Thành ra mình thấy rằng toàn là những điều bất lợi, toàn là những điều bất lợi cho mình thôi. Thành ra mình phải tìm cái cách nào đó để mà mình không nói những lời đó nữa. Vậy thì kính thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta tu tập để mà chúng ta đoạn trừ cái pháp này. Vậy thì chúng ta suy nghĩ lại, tại sao mà chúng ta phát ra những cái lời mà dèm pha hoặc là bôi nhọ người khác? Tại sao vậy? Tại lúc đó chúng ta thất niệm quý vị, chúng ta thất niệm. Chứ nếu mà một người mà tu tập có chánh niệm đàng hoàng, có nhiều khi chúng ta bị chữ mà chúng ta vẫn còn kham nhẫn được, vẫn còn kham nhẫn được. Thì một người mà tu tập mà có chánh niệm, chúng ta không thể nào mà chúng ta nói những lời nặng, hoặc là sỉ quả, hoặc là bôi nhọ đến người khác. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng, khi mà mình hiểu rõ được cái lợi ích, khi mà chúng ta giữ được cái lợi ích đó, và chúng ta biết được cái tai hại đó, thì chúng ta tu tập nó dễ quý vị. Vậy thì một người mà muốn tu tập cái pháp này, vậy thì chúng ta có một cái gì nè, chúng ta phải làm sao mà cho tâm của chúng ta có cái chánh niệm. Nhưng mà nếu mà nói có chánh niệm thì không phải nó dễ khó quý vị. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta biết rằng nói chuyện này chuyện kia, thành ra chúng ta giữ nguyện, mình nguyện giữ cái pháp không nói dèm pha. Vậy thì cái khi đó là chúng ta đang tu tập về cái gì vậy? Chúng ta đang tu tập về giới. Thử một người mà ngồi mà mình có chánh niệm, dù có gì đi nữa với mình cũng không bôi nhọ người khác, cũng không bôi nhọ dù cho cái người đó là người thân hay là người thù, vân vân. Thì một người mà có cái chánh niệm như vậy thì một người mà có tâm như vậy thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nói ra những cái lời mà để làm người khác người ta đau buồn. Thì chính cái chỗ đó, lúc đó chúng ta cũng không có ác ý với ai, chúng ta cũng không có sân với ai, rồi chúng ta cũng không có tham với ai. Thì đó là một cái người đó là người ta đang tu tập về giới, và người ta thường nhắc nhở ở trong tâm người ta như vậy. Nên cái niệm nó phát sanh. Cái niệm nó phát sanh. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập mà niệm mà nó sanh được thì quý vị thấy rằng cái gì nó sẽ sanh theo? Đó là định. sư điện lại nha. Thầy sư giảng xong sư điện à. Dạ xin lỗi quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây á, chúng tôi thấy rằng khi mà mình tu tập á, thí dụ như quý vị ngồi quý vị phát nguyện, dù cho có gì đi nữa mình cũng không có chê bai một cái người nào, mình không đem chuyện từ chỗ này mình nói qua chỗ kia, thì mình nguyện mình giữ cái pháp này, nguyện mình tu tập cái pháp này, mình nguyện mình giữ cái giới này, mình nguyện mình giữ cái điều học này, thì nó làm cho tâm của chúng ta sao vậy, nó không có bị phóng dật, nó không có bị phóng tâm. Thành ra do cái sự tu tập này nè, nên mà chúng ta có cái giới, quý vị, có nghĩa là lúc đó chúng ta ngồi đó chúng ta không có chúng ta không có suy nghĩ về những cái sự mà ví dụ như là bạo hành hại ai hoặc là sát sanh vân vân, thì cái sự mình tu tập như vậy á, dần dần mình sẽ có cái chánh niệm, dần dần mình sẽ có cái niệm, mà khi mà chúng ta có cái niệm rồi đó thì định nó sẽ phát sanh. Định nó sẽ phát sanh vì do chúng ta thất niệm nên định nó không phát sanh. Khi mà chúng ta có niệm rồi thì định nó sẽ phát sanh. Mà ấy mà định mà phát sanh á, mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập nữa, thì lúc bấy giờ tội quán của chúng ta nó sẽ phát sanh. Thì quý vị thấy rằng vậy thì chúng ta đi ở trên cái lộ trình giới định tội này, giới định tội này, thì một lúc nào đó trước nhất á, là chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có mạng chung ở trong đó, thì do cái sự tu tập này nè, nó làm cho chúng ta không có rơi vào những cái cõi thấp, có nghĩa là chúng ta không có rơi vào cái khổ cảnh. Còn nếu mà chúng ta khéo tu tập thì mình sẽ chứng được quả vị tu đầu quần, có nghĩa là trở thành một cái bậc thánh đầu tiên. Khi mà chúng ta trở thành một cái bậc thánh đầu tiên á, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn chúng ta đã đóng, mà khi mà trở thành một vị thánh tu đầu quần rồi đó, thì nhất thiết là chúng ta sẽ tu tập để mà đạt đến thánh Tư Đà Hàm và A Na Hàm và A La Hán. Có những người người ta hỏi chúng tôi như nào, ví dụ cái vị thánh tu đà quần á, khi cái vị đó chứng quả thánh tu đà quần á, cái vị đó là Tư Đà Hàm, thì kính thưa quý vị, chúng tôi đọc ở trong cái bản kinh đó nói rằng ngay hiện tại này nè, đối với tín ngưỡng Visakha đang ở trên cái cõi trời thứ năm của trời đó, thì ở trong kinh đó nói rằng tín ngưỡng Visakha khi mà trở thành những cái vị chư thiên đó, và sống một thời gian rất là lâu ở trên đó, sống một thời gian rất là lâu, cũng như là ở cái cõi nào cũng hết tuổi thọ của cái cõi đó rồi mới sanh lên cái cõi khác. Mà khi mà sanh lên cõi khác và tu tập nữa đó, để mà chứng đắc Tư Đà Hàm, A Na Hàm đó, là tại sao mà tu tập? Tại vì lúc đó nhàm chán với những cái dục lạc của chư thiên rồi, nhàm chán với những cái dục lạc của chư thiên quá rồi, nhàm chán với cái đời sống nó kéo dài rồi. Thành ra khi mà khởi lên cái tâm nhàm chán này thì tự nhiên là cái sự tu tập, cái năng lực tu tập sẽ để mà bỏ bớt là sẽ chứng được Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Thành ra đó, có nhiều người á, khi mà mình tưởng rằng là cái vị thánh tu đầu hờn á, là người ta không tu á, thì sao người ta đắc được Tư Đà Hàm. Cái điều đó nó không phải là không tu, có nghĩa là lúc mà hưởng dục lạc của chư thiên rồi một thời gian cũng nhàm chán thôi, thì khi mà cái tâm nhàm chán này khởi lên á, thì lúc bấy giờ là sẽ tu tập. Còn đối với chúng ta đó, thì tại nhiều khi chúng ta chưa có suy nghĩ đến, hoặc là chúng ta chưa có nếm được những cái vị đó, thành ra chúng ta nghĩ rằng mình sẽ tham đắm ở trong đó hoài. Chứ thật sự ra đó, đối với những cái bậc này một thời gian đến một lúc nào đó thì các vị này sẽ nhàm chán, dù cho những cái dục lạc đó là dục lạc của chư thiên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này, có nghĩa là khi mà mình tu tập, khi mà mình tu tập á, để mà mình đoạn cái pháp dèm pha này mà nó không còn sanh tử luân hồi này nữa, có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập do cái sự gìn giữ giới và chúng ta phát triển được niệm, được bình, được tuệ, nên dẫn đến cái sự mà chúng ta chứng đắc được quả vị tu đà quần. Khi mà chúng ta chứng đắc được quả vị tu đà quần rồi á, thì quý vị thấy rằng một cái vị thánh Tu Đà Hoàn á, đâu có còn đi sỉ vả hoặc là chửi mắng người nào nữa. Rồi đến một cái thời gian nào cái vị này cũng nhàm chán những cái dục lạc và tu tập chứng Tư Đà Hàm và A Na Hàm, cuối cùng chứng đắc A La Hán, là đoạn tận được những cái pháp dèm pha này hết, những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Chính vì vậy mà chắc đó là đoạn tận được những cái pháp dèm pha hoặc là những cái phiền não này, nên trở thành một vị thánh A La Hán và cuối cùng chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Thành ra chúng ta nghĩ rằng ở trong cái sự tu tập này đó, thì kính thưa quý vị, một người á, mà khi mà có suy đi nghĩ lại thì chúng ta thấy rằng cái sự mà nói dèm pha hoặc là chỉ trích hoặc là đem cái chuyện này nói cho người này người kia nghe, từ trong nhà này và đến nhà khác, từ làng này đến làng khác, khi cho cùng nghĩ cho cạn thì chúng ta thấy rằng mình cũng không có được ai trả lương, mà cuối cùng thì những cái phiền não đó mình cũng chuốc vào thân, thì chi bằng để mà mình tu tập, mình nguyện mình giữ cái pháp là không dèm pha, hoặc là mình nguyện để mà mình giữ giới vân vân, mình tu tập như vậy thì niệm nó sẽ sanh, định nó sẽ sanh và trí sẽ sanh, không ở trong đời sống này thì cũng ở trong đời sống sau. Chính vì vậy mà chúng ta rút ngắn được cái luân hồi, do chúng ta biết suy nghĩ được cái lợi ích này. Thiết nghĩ bài học ngày hôm nay chúng tôi cố gắng để mà trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian, nên xin được tạm ngưng tại đây để dành thời gian chư tôn đức tăng sẽ thảo luận cho quý vị hiểu rõ thêm. Nên chúng tôi xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên người trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích Bà, chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong cách cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ tòa lãnh đồng điều nhau cả thái. Con xin kính thỉnh thường tọa các bạn trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cái trình để đi phân tích mình xin đức Phật thưa quý tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận, và hôm nay thấy rằng ngoài để đi phân tích về giảng sư của chúng, không biết rằng trong giây lát nữa thì sư tôn Tây Nguyên có vào được hay không. Bây giờ thì hy vọng hôm nay thì tôi đang mặc dù trong thời kỳ tình dưỡng, nhưng mà có thể cảm biết trả lời được các câu thảo luận. Không biết thưa thọ văn có nghe rõ không? Nếu được thì xin thỉnh thưa thọ văn trả lời cho câu thảo luận số 1. Một bình xin được hỏi là thưa thọ văn có thể giúp trả lời cho câu thảo luận đầu tiên không? Thưa thọ văn, khi mà chúng ta nói về dèm pha, hay là chúng ta nói về miệt thị người khác, hay là chúng ta nói về đúng ý nghĩa chữ mặt khác, như là chúng ta xem nhẹ người khác, xem nhẹ thể người khác, thì nó có hai trường hợp mà chúng ta được biết là một người có thói quen là luôn luôn tự tán khủy tha, luôn luôn chê người khác. Một người thì vì cái lý do nào đó, ví dụ như họ buộc phải giới thiệu một người, hay là họ phải buộc đưa ra cái nhận định một người, và bạn bất đắc dĩ thì họ phải đưa ra một cái lời nhận định về một người nào đó, mà lời nhận định đó lại không tốt, thì cái lời nhận định không tốt từ người khác, do cái tâm kinh thực, nó khác với cái lời nhận định người khác do mắt khác hay là do dèm pha như thế nào? Xin thì đó Văn Quang Hỷ phân rõ về điều này.
Alo, khi phải nhận định về một ai đó thì sự khó khăn này như thế nào theo như bài học? Có phải là số cú má là đưa cái câu đó là cái câu thảo luận không? Alo, tại vì tôi mới vừa chạy ra thì nghe đợi đặng nói sao mà tôi không biết, có phải là cái chưa nghe được, chưa nhận định được rõ ra. Quý vị có thể đúng là cái câu khi nhận khi phải nhận định về một điểm pha người sự phê bình chân thật khác nhau ra sao. Nếu mà như là Huynh Nhúc Phi nói đánh giá thấp mà một người cần cần thiết khác biệt gì với điểm pha. Nếu mà nói cái câu đánh giá thấp một người vì cần thiết các việc gì với người ta thì ở đây thì nếu mình nói về cái ví dụ một cái người mà ví dụ như mình nghe nói cái nàng con của ông có cô độc đi kêu ông có cô độc bằng út thì như vậy thì số phận đa số số má đi quy đó thì đã biết được cái người em của mình đó, cái người ông có cô độc là đặt đạo quả thấp hơn mình nên nó chỉ biết ông là thấp hơn, nói như vậy thì không phải nói này nói gì ta, mà ví dụ mình nói đúng theo pháp á, ví dụ bây giờ một cái người mà họ không biết Phật pháp không tầm thiện á, thì mình thấy họ đúng là thật sự những người này là những người gọi là có thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, dãy ác nghiệp, thì mình nói người này là cái người không tốt. Nếu mình suy xét theo pháp mà mình nói mình dèm pha mà mình nói đúng đúng, còn cái người dèm pha đó, cái người dèm pha là như mình nghe là giả, thì mình thấy một cái người mà đánh giá thấp một người đó, mình phải biết được cái người đó theo pháp thì mình sẽ làm lượng ước, hay là nếu mà mình là thiết bị mà đặt đạo quả cao hơn và có thần thông có thiền định cao hơn á, hoặc là có trình độ kiến thức Phật học cao hơn thì mình có thể biết người thấp hơn được. Tại vì sao quý vị biết không, mình nói chuyện với một người thì mình sẽ biết được cái người đó, bởi vì Đức Phật này tuyên bố đó, khẩu hành đó, là tầm tứ, tâm hành là thọ tưởng. Thì bây giờ một người mà họ học Phật pháp nhiều đó, mà khi mình ngồi mình nghe họ thảo luận đó, là mình biết họ cao hơn mình. Còn một cái người mà ví dụ như đó, mà họ học Phật pháp mà không có được thứ lớp đàng hoàng, thì họ nói chuyện lộn ngược lộn xuôi lộn trên lộn dưới mà nói không có thứ tự, hoặc là nói lộn xộn á, văn nghĩa cụ túc không có cụ túc mà văn nghĩa lộn xộn rồi đảo ngược và nghĩa lý đó. Thì mình sẽ biết được cái người đó là cái người mà họ học Phật học không có tới đâu hết. Như vậy á, thì mình đánh giá người đó, đó không có phải là mình dèm pha. Còn dèm pha là ví dụ chúng ta thấy người đó gì hơn mình hoặc là có một cái gì đó tốt đẹp hơn mình mà mình dèm pha đó. Ví dụ chúng ta thấy như ngày Đập Bá mà ngày bị cái nhóm thầy cô mà nói ngày là giống này giống kia đó. Có nghĩa là nói như vậy đó là có nghĩa là nói dèm pha, mà trong khi đó là bậc thánh ngày Đắc Bá, thì chúng ta mới thấy rằng cái người mà có trí tuệ và phân biệt theo pháp đó, ví dụ như cái người mà có đắc đạo cao nhìn xuống người đạo thấp, biết được đắc đạo thấp hơn mình, thì cái người này đánh giá cái nghĩa là cái người đó cái địa vị như vậy, hoặc là người mà đắc thiền cao biết được người có thiền thấp, hoặc là người có thần thông nó biết được người không có thần thông, hoặc là người mà có Phật học đó, mà biết người ta nói chuyện qua lại, nói chuyện Phật pháp và nói chuyện hai cái người đó nói qua nói lại mà cãi lộn nhau mà không biết. Ví dụ chúng ta thấy như là ông Thầm Mộc Phanh Chá với ngài U Đa Dí đó, một người nói ba thọ, một người nói hai thọ, cuối cùng nó khi mà gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài nói có lúc đó, thì ngài nói hai thọ, có lúc ngài nói ba thọ, có lúc ngài nói năm thọ, có lúc ngài nói sáu thọ, có lúc ngài nói đến 108 thọ. Thì cái đó là tùy theo cái bài kinh mà ngài nói, tùy theo cái căn cảnh thức, tùy theo những cái phát thanh lúc bây giờ mà ngài nói lên. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái người như là ông thì cô U Đa Dí với ông Tại Lâm Mộc Banh Chá, hai người không ai tiếp phục ai đó, cái nghĩa là đó mình thấy như vậy thì biết những người này hiểu Phật pháp không có được cứng lớp. Có những lúc Đức Phật thì trình bày như vậy thì nói hai thọ, như vậy là trình bày ba thọ, thì mình phải biết là trình bày lúc nào. Như vậy thì mình đánh giá như vậy đó, là mình đánh giá được cái người này vì họ không học pháp, hoặc là họ học Phật pháp mà họ nghe được một bài kinh nhưng mà họ không nghe nhiều bài kinh, hoặc là họ học mà không có nghĩa cái nghĩa lý sâu xa bên trong, nên họ tranh luận với nhau, họ nói như vậy thì mình biết hai cái người này họ nói như vậy là cái người nào họ cũng chắc theo tri kiến của mình chứ không phải nói theo pháp. Thì cái đó cũng là một cái đánh giá một người, nhưng mà đánh giá đúng cái sự thật. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói rằng người nói thế nào là người ngu á, thì người ngu có thân trộm cặp tài dâm, người ngu có thân có khẩu hành nói ác cái đâm thật nó tiêu diệt nó nhảm nhí ít, người ngu có ý hành là tham ác thân ác là tà kiến ác. Thì khi mà mình nghe Đức Phật ngài nói với người ngu như vậy á, thì bây giờ người nào có tương đương như vậy á, thì mình biết là người đó là người ngu, người đó không phải là một chân nhân. Như vậy thì chúng ta đánh giá theo pháp, và chúng ta học Phật pháp rồi ấy, thì chúng ta biết được cái người ngu và người trí. Vì biết được người ngu người trí nên chúng ta xa rời cái người ác và gần cái người hiền trí. Còn nếu mà chúng ta không có biết thì làm sao mà chúng ta có thể gần cái người trí được mà xa được. Nên biết là cái người mà họ học kỹ Phật pháp đó, thì họ đánh giá được một người để họ chơi với người đó, họ biết người đó kết bạn với kẻ hơn mình hay là với kẻ ngang mình cách đôi đó. Bằng không thà sống lẻ loi chứ không kết bạn với người ngu si đó. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật nói những bài kệ đó, thì cho chúng ta thấy là chúng ta sống không phải là không có nhắm mắt đưa tay mà hoặc là đặt lòng tin vào những người không có nên đặt lòng tin, thì chúng ta làm như vậy chúng ta bị thất bại. Nên khi chúng ta đặt lòng tin vào người nào thì chúng ta phải biết người đó có khả năng để đặt lòng tin. Thì cũng như vậy, khi mà mình đánh giá một người nào đó mà đánh giá không phải vì ngã mạn, không phải vì tà kiến, không phải vì một cái nguyên nhân nào thương ghét khi mê sợ đó, mà mình biết người đó thật sự là cái người tốt. So sánh với người đó có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, hoặc là so sánh với người đó là người đó chứng thiền cao hơn mình, hoặc là người đó có những pháp thần thông thánh trí, người đó đạt được đạo quả niết bàn, thì mình đánh giá biết được cái người đó cao hơn mình và biết người đó thấp hơn mình. Đây là một vài cái điểm mà trong cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin chia sẻ như vậy. Còn nếu mà nói dạng pha thì chúng ta đã nghe được cái pháp tính giảng rồi, chúng tôi chỉ nói đánh giá pháp một người. Thì khác biệt dầm pha là nói không có đúng pháp. Dầm pha là cái chuyện mà nói theo cái tư kiến của mình, vì thương, vì ghét, vì si mê, vì sợ mà mình nói thôi, chứ mình không có nói đúng theo cái sự thật, nên gọi là nói dầm pha. Còn nói đúng cái sự thật đó, thì không phải là nói dầm pha. Thì trong cái câu thảo luận này thì con xin gửi nhất là cho Thượng Tọa Giác Đẳng, có gì con xin với Thượng Tọa trình bày cho mình.
Sở thủ cái trên thiên tòa Phật Đình, cái bậc thiên tòa tuổi siêu công tiếp theo thì xin cái tên thiên tòa tuổi siêu không biết gì vậy. Bậc thiên tòa tuổi siêu Có những người cả cuộc đời họ đó, họ rất là kiệm lời, không thể khen ai một cái gì hết. Đời sống họ không có khen ai chuyện gì. Nếu mà cần phải nói thì họ nói về người này làm cái này không tốt, người kia không tốt, nhưng họ không khen ai cái gì. Thì mà thưa tôi, thưa sư, cái đó là do cái tri kiến của họ, hay là do cái thương nghiệp của, do cái thói quen, cái tập khí của họ, hay hoặc giả là do một lời truyền não gì đó, và chúng ta phải hiểu thêm về người này để chúng ta làm sao tránh trường hợp đó hay không? Xin thỉnh ý kiến thưa tôi, thưa sư.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Không hiểu lý do sao mà âm thanh cái máy của chúng tôi nghe không được. Thường thường thì chúng tôi thích nghe cái câu hỏi trực tiếp bằng âm thanh và dễ xác định được cái ý nghĩa của câu hỏi. Chỉ khi nào mà âm thanh bị trục trặc gián đoạn, không có nghe được, không hiểu được, thì lúc đó mới nhờ vào cái câu hỏi mà được viết lên trên màn hình. Có lẽ bây giờ chúng tôi trả lời cái câu thảo luận hai đã được viết trên màn hình. Tại sao con người suốt đời rất khó để khen và cảm kích cái tốt của người khác? Ở đây thưa quý vị, có người ở trong đời này có tâm nhã mạn, kiêu mạn, tự cao, cho rằng chỉ có mình là tốt, chỉ có mình là cao quý, cho nên trong ánh mắt của họ thì người khác là xấu, là thấp kém. Khi một người có cái tâm cạo mạng như vậy, không có khen và cảm kích cái tốt của người khác được. Bởi vì chính do cái tâm ngạo mạn đó làm cho người này không thể khen người khác.
Đó là cái lý do thứ nhất. Còn cái lý do thứ hai, có người trong đời này họ không có đủ trình độ. Cái ưu điểm của người khác mà lẽ thường thì kẻ phàm phu thiếu trí thì không đủ trình độ để hiểu cái ưu điểm của người khác, nhưng mà họ lại có cái khả năng chê người khác, có đôi khi chê không đúng cũng chê được. Như vậy lời giảng pha của họ nó không có căn cứ, nó không có căn cứ trên cái trình độ đánh giá bằng trí tuệ, nhưng mà cũng xem như là đó là cái tập sống của họ. Còn nói chi là cái sự mà khen ngợi người khác thì càng không có. Chê người thì dễ, nhưng mà khen người thì khó. Người mà có trình độ, có đủ trình độ để chê những điều đáng chê và khen những điều đáng khen thì cái đó hiếm là vui, hiếm có người đó, khó có người đó. Cho nên đây là lý do thứ hai. Và chúng ta phải biết rằng là tại sao có người suốt đời khó, rất khó để khen người và cảm kích cái tốt của người khác. Có người trong đời này vì rằng ảnh hưởng cái tiền thiên tật, tức là cái tập khí của họ đã quen hay chê bai người khác. Chúng ta thường thường nên lưu ý rằng là cái gì nó trở thành cái tập khí, tập quán, cái thói quen, cái thường khẩn y ở trong quá khứ, nó đều ảnh hưởng ít nhiều đến cái đời sống hiện tại. Mà ở trong Phật Pháp gọi là tiền thiên tật. Cho nên ở đây mới có người họ không bao giờ biết khen hay là cảm kích cái tốt của người khác, mà họ chỉ nhìn cái khuyết điểm, cái xấu của người khác mà họ nói thôi. Cái đó cũng do cái thường cưỡng gì, cái cố tật từ trong quá khứ, hoặc là cái cố tật từ hồi nhỏ đến lớn gì. Nhưng mà hãy là cái cố tật từ nhỏ đến lớn thì nó ảnh hưởng là cái tiền thiên tật ở quá khứ. Nhất là đối với những chúng sanh mà ở trong quá khứ họ quen cái thói của cái người làm kẻ cả, biết chê người dưới tay, chê thuộc hạ, thì cái đó cũng là một cái thói quen. Thì cũng như cái trường hợp có một vị tỳ kheo, vị này đã chứng được thánh quả rồi, nhưng mà trong cái lời nói của vị đó thường thường thì chư tăng phật tử cũng hay phàn nàn, các vị tỳ kheo và phật tử cũng hay phàn nàn rồi vị tỳ kheo đó cứ là nói những lời nói thô bạo, cộc cằn. Thô bạo thì không phải là thô bạo lắm, nhưng mà cái lời nói nó hơi quá tính cách. Lời gắt gỏng với người khác thì các vị tỳ kheo đem cái sự kiện cái mép với Đức Phật Thì lúc bây giờ Đức Phật này khuyên các vị tỳ kheo chớ có nên tức giận, vì ấy là vị đắc quả thánh đạt là đến đoạn lộ rồi, nhưng mà tại vì cái thường tự y duyên ở trong quá khứ đã rất nhiều cái sống trong quá khứ quen cái thối làm đẻ cản, làm gia chủ, gia trưởng hay bắt nạt người khác, cho nên bây giờ vậy. Thì dựa trên cái sự kiện này, chúng ta cũng có thể đoán được rằng là ngay cả cái chuyện mà người không có biết khen người khác và không có cảm kích được cái tốt của người khác, cái đó cũng ảnh hưởng cái thường tự duyên, cái tập quán, cái tiền kiếp tập cái quá khứ. Đó là cái lý do thứ ba. Và cái lý do thứ tư thì ở đây thưa quý vị, cái lý do này và thuộc về bất thiện pháp, nó là người luôn luôn có một cái ý xấu muốn hạ bệ người khác, không muốn cho người khác được hãnh diện, không được vui vẻ cởi mở, không muốn cho người khác được tự hào, cho nên họ tìm cách này hay cách khác để họ chê bai, và dầu cho người khác có khuyết điểm, có ưu điểm gì nữa, mà họ không thích khen, không thích cảm kích cái tốt của người khác, đó là hạng người xấu, hạng người này gọi là hạng người tiểu nhân. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi trình bày nó có nhiều cái nguyên nhân như vậy, chỉ cấm được là bốn cái nguyên nhân thôi. Trên bối mà nói theo kinh điển thì nó có nhiều lắm thưa quý vị. Ở trong kinh điển khi nói đến một người mà chê bai người khác, kinh khi người khác, nó có nhiều trường hợp như là bị phiền não, tham lam, sân hận, ngạo mạn, hoặc là cái tâm xảo trá, hoặc là có cái sự ghen tị, hoặc là có sự có cái tâm bỏng kẽn, vân vân. Nó có tới theo cái bài kinh Tư Lượng, bài kinh Tư Lượng ở trong cái bộ kinh thứ một thì có đến 20 mấy cách, 20 cách, mấy cách thì não để khiến cho một người họ có thể dẹp pha nó xấu một cách. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ tóm lại bốn cái nguyên nhân. Một là do nơi cái tâm của họ kiêu mạn, họ luôn luôn họ muốn hơn người khác chứ không muốn khen để cho người khác được hơn mình. Thứ hai là do nơi cái người này thiểu trí, không có đủ trình độ để đánh giá người khác, để đánh giá cái tốt của người khác, cho nên họ không có thể khen và không thể cảm kích được cái ưu điểm của người khác. Và thứ ba là do cái tiền kiếp tật, cái thói quen của người đó từ hồi nhỏ cho đến lớn, hoặc là do tiền kiếp tật từ trong đời quá khứ, họ hay chê người khác chứ không bao giờ biết khen người khác. Và cái thứ tư là người có cái ý xấu muốn hạ bệ người khác, muốn làm cho người khác phải bị nhục nhã, không muốn cho người khác được vui vẻ hay là được tự hào. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi và thưa tội giới tẩm vừa nêu trong cái câu thảo luận số 2. tại sao có người suốt đời rất khó để khen và cảm kích cái tốt của người khác. Dựa theo cái câu thảo luận này thì chúng tôi sẽ trả lời như vậy. Là một của thầy.
Sau thủ cái chuyện thì tôi thật sự. Và bây giờ thì xin được trở lại với Lê Đức Pháp Tính vì danh sự của chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ sau khi Lê Đức Pháp Tính có câu trả lời xin tính thì tôi thật sự trả lời cho một câu hỏi nữa. Lê Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu có bị đậu hoặc bị posting thì chúng tôi một câu có khi để điều tính không nghe được như thế đọc được. Xin hỏi để điều tính có nghe được không? Quý vị có lẽ là để điều tính không nghe được. Trong khi chờ đợi để điều tính thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến đề tài này. Ôi dạ thầy, để có đến được đề tài này. Xin thỉnh đề Đức Pháp Tính hoan hỷ. Đề Đức Pháp Tính có nhiều người phải nói rằng mỗi người đều có cái tốt riêng của họ hết. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình gặp ai mình cũng khen. Nhưng mà nếu mà mình rất là khó khen một người nào đó thì mình quá khắc khe chăng? Thì theo đại biểu tính nghĩ đó, là chúng ta nên có cái nhìn như thế nào để chúng ta có thể nhận ra cái đẹp, cái tốt của người khác, đồng thời cũng có thể có cái nhìn rất khách quan trung thực về người đó, tức là có cả mặt xấu lẫn tốt. Cái tỉnh đại địa phật
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến Nam sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Thầy Quyền, Thượng tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Cảm ơn quý vị. Nghe con cảm ơn Thượng tọa. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa đại chúng. Cái ở trong cái phần thảo luận này thì mình mà cảm kích cái tốt của một người mà để mà không trở thành cũng như là cái sự nối theo hoặc là ở trong thế gian thường gọi là ba phải thì lúc đó chúng ta phải biết được cái sự thật là cái đó là tốt. Mà cái sự thật cái điều mà tốt, cái thực tính tốt của người ta là như vậy. Ví dụ như mình thấy rằng bây giờ ví dụ như ở những cái chuyện mà ở trong rung đi, lấy có những người ta khi mà người ta đến cái ngày mà người ta có cái trách nhiệm á, đến rất là sớm là người ta đến để mà người ta làm việc nó rất là sớm. Rồi khi đó cái trách nhiệm của người ta thì lúc nào người ta cũng túc trực ở trước máy như vậy, thì mình biết được cái cách làm việc của người đó, cái cách làm việc của người đó, và đúng thời đúng lúc để mà chúng ta cảm kích, đúng thời đúng lúc để mà chúng ta cảm kích về cái, hoặc là chúng ta nói lên cái đức tính của người đó, thì như vậy thì là do chúng ta cái đức tính của người đó mà chúng ta nói lên, thì cái trường hợp đó nó không phải là một cái lời nói suông theo, hay là nó không phải là cái lời nói ba phải, hoặc là ví dụ như vị thấy rằng ví dụ như chúng ta nghe nói về một cái vị vua ở bên Thái Lan, mình nghe ở trên đài hoặc là mình coi ở trong tin tức, thì mình thấy đức vua dành nhiều cái thời gian, nhiều cái thời gian để lo cho cái người dân ở trong quốc độ của họ. Rồi khi mà mình đi đến cái đất nước của họ đó, mình thấy rằng mọi người người ta có cái sự mẫn như là tôn kính và rất là cảm kích đức vua. Thì khi mà mình đã biết được cái sự thật nó là như vậy rồi, thì khi mà mình nghe ai nói về những cái nhân vật đó, thì lúc đó mình cũng nói lên cái lời cảm kích, nói lên cái lời cảm kích. Thì trong cái trường hợp đó là chúng ta nói về cái sự chân thật, hoặc là chúng ta nói về cái thực tính đó, chứ nó không phải là cái trường hợp ba phải. Còn ngược lại thì mình thấy rằng có nhiều khi ví dụ như là mình không biết cái sự việc đó, mình không biết cái nhân vật đó, rồi mình nghe người ta nói như thế nào, người ta nói làm sao thì mình cũng nói vậy, thì cái trường hợp đó là cái trường hợp ba phải. Thí dụ như quý vị thấy có nhiều lúc đó, chúng tôi nghe những vị trưởng lão nói chuyện với những người mà ở bên tôn giáo bạn, mình nghe cái cách nói chuyện thì mình thấy rằng cái trường hợp đó người ta nói nói suông hoặc là nói ba phải mà nó bị lộ ra hết. Quý vị, có lần đó chúng tôi nghe cái vị trưởng lão đó nói chuyện với một vị ở bên, cũng là một cái vị tu sĩ ở bên tôn giáo bạn, thì cái vị đó hỏi ở trong Phật giáo Nguyên Thủy có cái pháp tu tứ niệm xứ không, thì cái vị trưởng lão này nói dạ có pháp tu tứ niệm xứ. Rồi cái người ta mình cái vị trưởng lão nó mới hỏi vậy thì ở bên thầy có tu về tứ niệm xứ không, thì cái vị thầy nó mới nói có cái pháp, có tu về pháp đó chứ. Cái vị trưởng lão nó hỏi vậy thì thầy đâu phải kể cho tôi nghe tứ niệm xứ à, thôi sư kể trước coi, sư kể trước coi có giống ở bên tôi không, có giống ở bên tôi không. Thì cái vị trưởng lão nói ôi tưởng cái gì chứ, cái nói dễ, tứ niệm xứ thường thường ở bên đây người ta tu là phải theo mới đầu người ta phải theo dục cần tâm thẩm. Thì cái vị bên kia đó thì mới nói đúng rồi, thì bên tôi cũng tu tứ niệm xứ, tu theo dục cần tâm thẩm đó. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng là cái trường hợp đó là cái trường hợp đó cũng như là mình nói suông hoặc là nói theo. Thật sự ra thì không biết tứ niệm xứ là gì, nghe người ta nói là tứ niệm xứ là dục cần tâm thẩm, rồi cái vị đó bên tôi cũng vậy, cũng tu theo là dục cần tâm thẩm đó. Thì cái trường hợp đó là mình nói mà mình không biết là mình đang nói gì, nhưng mà thật sự ra tứ niệm xứ là không phải như vậy. Nếu mà mình cần mình muốn biết thì mình cứ hỏi đàng hoàng, thì có khi người ta vừa nói cho mình nghe Bali đọc là như thế nào, Hán Tạng đọc là như thế nào, còn Việt văn đọc là như thế nào. Ví dụ như là tứ niệm xứ tu tập tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó. Thì nếu mà một người mà mình cần biết thì mình muốn biết thì mình sẽ cầu pháp hoặc là mình sẽ hỏi, thì người ta sẽ trả lời cho mình nghe từng khía cạnh như vậy. À, còn mình cứ hỏi như là mình sợ người ta biết mình là không biết rồi mình phải đi cầu pháp vân vân, rồi chính vì cái đó mà mình bị nhầm lẫn về cái điều này đến cái điều kia. Thành ra đó ở trong cái sự mà thí dụ như là nếu mà một người mà quý vị thấy rằng khi mà mình cũng như là trong những cái trường hợp ví dụ như mình có cái sự cảm kích cái người đó là do đâu quý vị, do mình biết cái người đó có cái đức tính, ví dụ như người ta không biết thì người ta hỏi, hoặc là người ta có cái sự chân thật thì mình biết được những cái đức tính này, thì đúng thời đúng lúc thì mình cảm kích người ta, thì cái điều này nó hợp theo lẽ đạo hoặc là nó hợp theo thế gian vân vân, chứ không phải là cái sự ban phải. Còn nhiều khi ví dụ như mình nghe người ta khen, ví dụ như mình nghe người ta khen ở bên Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là trong Phật giáo có cái pháp môn đó, cái pháp môn tứ niệm xứ nó hay vậy đó, rồi mình cũng nói tôi cũng biết về cái pháp môn đó nữa, nhưng mà khi mà được hỏi thì mình không biết cái chi pháp đó là gì, mình không biết cái ruột ở trong đó là gì hết, thì cái trường hợp đó mình xem theo thì gọi là cái trường hợp đó là nó như là nó ba phải hoặc là cái sự nói theo. Còn khi mà chúng ta biết được rõ ràng cái người đó hoặc là cái sở trường của người đó, hoặc là người đó rành về cái môn luật, hoặc là rành về cái môn luận gì đó không á, thì đúng lúc hợp thờ thì chúng ta cảm kích, thì cái điều đó nó không phải là ba phải, mà cái điều đó là chúng ta nói theo cái sự thật, cái sở trường của người đó, hoặc là cái đặc tính của người đó là như vậy, thì trong trường hợp này không phải là ba phải. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Nếu có thiếu chi phần nào thì con xin tỉnh Thượng Tọa quan niệm bổ túc. Bây giờ con tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Xin được hỏi Đại Đức Phật Tính đã xong chưa? Dạ, xin được hỏi Đại Đức Phật Tính xong. Thưa vị, trước khi thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu cùng cuộc thảo luận, thì xin được chia sẻ với quý vị. Dạ thấy có Thượng Tọa Thầy Quyền. Dạ, Thượng Tọa Thầy Quyền nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền dạ vâng. Thưa Thầy Quyền, hôm nay chúng ta đặc biệt nói về một pháp mà nó liên hệ đến phiền não, đó là dèm pha, hay là chúng ta xem thường hay khinh bỉ người khác. Thưa Thầy Quyền, có thể cho biết là lý do tại sao ở trong kinh nghiệm của Đạo Phật cho chúng ta thấy rằng một người tu tập cái thái độ đối với tha nhân, đối với chúng sanh khác nó ảnh hưởng đến sự tu tập của chúng ta rất là nhiều. Tại sao như vậy? Xin tỉnh Thưa Tôi Thượng Nguyện.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ, tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn như không, cảm ơn cùng thành cùng đại chúng. Có kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Có kính lễ sư Thầy Siêu, sư Thầy Nhất Đặng, Thượng Tôi Nhất Đăng. Để được tránh được những hạnh của chư tăng đang hiện diện. Xin chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chào kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì trong vấn đề sống tu thì đối với tha nhân, đối với cái nghe cả thái độ của tha nhân nó có ảnh hưởng lớn, quả thật ảnh hưởng lớn đến cái sự tu học của chính chúng ta. Nhưng có hai cái ảnh hưởng, nó có hai cái thái độ. Mà nó mang tính tích cực và mang tính tiêu cực. Đứng từ cái niềm của con, cái tính tiêu cực này tính là thí dụ bây giờ người ta dèm pha mình, người ta nói xấu mình, người ta đặt điều thực hiện đối với mình, hay do người ta ghét mình, hay một người ta không thích mình, vân vân. Thì cái đó là một thái độ tích cực. Và cái thái độ thứ hai đó là thái độ tiêu cực, còn thái độ thứ hai là thái độ tích cực. Thái độ tích cực này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cái thái nhân đó cái thanh niên đó họ họ có thể tiếp giúp cho chúng ta, họ có thể hướng dẫn chúng ta, họ có thể làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hay làm cho chúng ta trở nên hay hơn, thì đây là một điều tốt. Còn có thể nói rằng là đây là một trong những cái mà cái cách mà nhiều khi họ có cái sự cư xử khéo léo mà để cho chúng ta trở nên tốt đẹp. Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, nếu như ít nhất với chúng ta cũng hoàn thiện về cái giới hạn, cái căn bản, cái tư cách của mình, có những người Phật tử hết sức là trí tuệ, thì cũng nhiều khi hồ đồ hay khi đảnh lễ đến chư tăng, họ chỉ nói mong rằng cái tinh thần hồ đồ, cái tinh thần phụng sự này, cái sự cung kính này, chúng ta hãy là một người vô phạm, chúng ta hãy là một người tốt đẹp, chúng ta hãy là con người đưa đến sự an lạc, đưa đến được tha nhân. Chứ không muốn chúng ta là một người mà giúp cho đạo lớn lao hơn, thể là cái thái độ mang tính tích cực vô cùng. Hay là khi chúng ta gặp phải những cái sự phiền hay sự buồn phiền, thì họ chính là cái nơi mà chia sẻ, họ chính là cái nơi mà đồng cảm và để cho chúng ta vượt qua. Cũng vậy, nếu nói về các bạn đồng tu, thì nó lại là một cái thái độ rất là lớn, khi có thể là khuyên nhủ, khi có thể là nhắc nhở. Còn đối với cái thái độ mà của các vị thầy thì mang tính quản trách, mang tính nhắc nhở, mang tính tức là sát tánh chúng ta, thì điều đó là quá tốt đẹp. Nhưng còn cái thái độ mà nó là tiêu cực, cái thái độ tiêu cực này nó lại là một ảnh hưởng chứ không phải là không. Cái cuộc tập thu bị người ta nói như thế này, bị người ta nói như thế kia, cho nên trong kinh văn có cứu Đức Phật dạy một câu rất là hay: chứ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay không làm, mà hãy tự nhìn chính mình có làm hay không làm. Thì ở đây nếu thái độ của tha nhân đối với ta nó mang tính tiêu cực, thì chúng ta đừng nên ngã quỵ, mà chúng ta phải tự nên tự kiểm soát mình. Khi bị người ta dằn ta, khi người ta bị đặt điều đặt gì, người ta nói cái điều này, người ta nói cái điều nọ, thì dựa từ chúng ta kiểm soát lại thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ còn chúng ta cũng chẳng phải là lo quá là sợ sệt, quá là lo lắng. Bởi vì cái đó cũng là kinh nghiệm, chúng ta siêu quán về kinh nghiệm của mình. Tại sao một chuyện không mà nó biến thành có, hay là chuyện nhỏ xé ra to, thì đó cũng là cái oan trái, đó cũng là cái nghiệp quả của chúng ta. Rồi nó một cách cấp độ nữa, vì thì tự mình nhìn, nếu như thật sự mình không có, có phải thê thảm, không có phải là xấu xa như những gì người ta nói, thì mình cứ nhìn lại chính mình, nhìn lại cái tâm của mình, nhìn lại cái thái độ của mình, nhìn lại cái sự tốt đẹp của mình, thì mình cứ tiến tu. Thì mặc cho cuộc đời này nó như thế nào, nên tâm của chúng ta có một phòng tâm, có một tâm cũng dưỡng khí. Chúng ta có cái cấp độ, người ta có nói cái gì cái, chúng ta tự, chúng ta cất bước chúng ta ra đi, mặc cho họ có nói cái gì. Còn thá nhân nói rằng mặc cho cháu sủa, ở cuộc đời sau thì nó mặc cho cháu sủa, mặc ta ra cứ đi, thì nó lại như vậy. Không phải đây là ví dụ, cái thá nhân nói như là chó, không phải là vậy, nhưng được, nó chỉ là một cái câu thuật ngữ nó nói để khuyên răn con người từ cái não bị kinh của sinh con. Con nghĩ rằng là nó có ảnh hưởng, có thái độ ảnh hưởng tốt đẹp và ảnh hưởng lớn với chúng ta, nhưng nó cũng có hai cái hoàn cảnh, một hoàn cảnh nó mang tính tích cực và một hoàn cảnh mang tính tiêu cực, thì chúng ta tự mà chúng ta xét lược. Không có điều sinh linh và như vậy, nếu có điều gì cần bổ sung thì cứ cùng chúng mình là một.
Sa thủ cái tiền từ tổ trưởng bình và bạch trên tổng tích và thưa quý Phật tử, hồi nãy chúng tôi có nói là chúng tôi có một vài điểm chia sẻ với quý Phật tử về điểm này. Đây là một cái kinh nghiệm rất là lớn và rất là quý báu mà chúng tôi có được ở trong cuộc sống. Khi chúng tôi đề cập đến điểm này là chúng tôi học từ ngày Hòa Thượng Hậu Giác. Đúng ra thì điều này không phải là dễ dàng, thưa quý vị. Mình sống mà mình kiệm lời hay là mình ít nói xấu về người khác không phải là chuyện dễ đâu. Chúng ta thường hay có cái phê bình theo quan giả là chúng ta không có chánh niệm cả. Chúng ta hay nói người này thế này, người kia thế kia. Mới đầu thì mình nghĩ là mình không ác ý, mình tôn này nó thành ra cái bệnh. chúng ta hay nói về người khác. Chúng tôi ở gần Ngài Hậu Giác, chúng tôi thấy Ngài có một đặc điểm là Ngài rất là ít nói, hay là rất là khó khăn cho Ngài để Ngài nói những điều không có tốt với người khác. Đó là một điểm mà không phải cá nhân chúng tôi biết, mà anh em huynh đệ làm việc đều biết hết. Và trong những trường hợp mà vạn bất đắc dĩ đó, thì Ngài cũng chỉ nói một cách tương đối thôi. Thậm chí có nhiều người nói là sao Ngài hiền quá, nhưng mà thật ra Ngài rất ít nói. Nhưng mà ngược lại đó, Ngài rất là cảm kích và Ngài hãy khen cái tốt của người khác. Ngay cả thưa quý vị, có những người họ đối xử với Ngài rất xấu, nhưng mà Ngài vẫn khen người đó. Ví dụ như người đó họ làm thơ rất là hay, hay là người đó họ làm gì Ngài vẫn khen được. Và thật ra không có dễ dàng. Chúng tôi kể quý vị nghe điều này là nhiều năm chúng tôi ở gần với Ngài thì chúng tôi thấy rằng cái khả năng để mà nhìn được cái tốt của người khác thì chuyện đó không đơn giản chút nào hết. Nhưng mà có một vài lần chúng tôi nói chuyện với Ngài thì Ngài cũng nói rằng ở trong cuộc sống của mình, nói mà về cái xấu, cái không tốt người khác thì thật ra nó không có, nó dễ dàng nhưng mà nó không có lợi gì hết. Vì lâu về dài nó mang lại cái hại cho mình nhiều lắm. Thì thưa quý vị, chúng tôi biết rằng điểm này nó không có đơn giản. Chúng ta hay phiền hà, chúng ta hay phê bình, và nhiều lúc vì cái sự đụng chạm, là đụng chạm, chúng ta hay xem thương người khác. Một người mà sống mà thật sự có suy nghĩ và có chánh niệm đó, thì vạn bất đắc dĩ chúng ta mới nói lời than phiền về gì đó. Nhưng mà bình thường thì chúng ta sống, chúng ta nên cảm kích cái sự đóng góp, cảm kích cái sự tích cực của người khác. Và chúng ta biết rằng cũng có một vài Phật tử, một vài vị thầy cũng đã tìm thấy cái điểm này ở Ngài và Thượng Hộ Giác. Và chúng tôi cũng nghe các vị nói rằng tập một thời gian thì thấy cũng có kết quả. Và có kết quả là mình bớt đi cái suy nghĩ về những điều mà không có đẹp, không có tốt về người khác. Và ở đây có một việc như vậy thứ gì là nhiều lúc chúng ta cũng phải nhận là chúng ta có cái thái độ không có được mã thượng, hay là chúng ta có thái độ rất là hèn khi mà chúng ta chỉ phê bình những người yếu đuối, những người nhỏ hơn mình, những người không làm gì mình được thì phê bình. Nhưng mà khi mà mình làm việc á, với những người mà quản sợ, chúng ta không dám phê bình cũng như những người khác. Chúng ta thường nghe là người Việt Nam chúng ta có cái bệnh gọi là thượng đội hạ đạp, tức là ai mà mình đánh được thì mình phê bình không còn cái gì hết. Nhưng mà những người nào mình sợ bích lòng thì thực sự một lời phê bình mình của cái xã hội chúng ta vốn là xã hội bị đàn áp, do đó chúng ta không dám nói là những cái nói công tâm. Nhưng mà rồi chúng ta lại đem cái chuyện đó đàn áp và trở về lại là áp bức bức lại những người thấp hơn mình, những người nhỏ hơn mình, những người nào mà chúng ta nói xấu họ không làm gì được mình đó, thì mình hay nói về những người đó. Nên một vài cái điểm mà chúng ta có thể học được, ví dụ là nếu chúng ta làm một việc gì sai với một người nhỏ hơn mình mà mình có khả năng xin lỗi được thì cái đó là rất là hay. Và một cái người họ xấu với mình nhưng mà mình vẫn biết được cái tốt của người đó, người đó họ vẫn có cái tốt, cái đó cũng là một điểm tốt. Đồng thời ở trong cuộc sống đó thì chúng ta nên cho nhau cái sự bình an. Sự bình an. Lấy ví dụ như bây giờ chúng ta sống với một người nào đó mà, hay là làm việc với nhau mà lâu lâu mình nghe là người đó họ nói mình nói xấu thế này, nói xấu thế kia, thì thiệt ra cái chuyện đó mình tạo sự bất an cho người khác. Tại vì bản thân của chúng ta sống mà chúng ta không có miệt thị người khác, chúng ta không nói xấu sau lưng người khác, và chúng ta không khinh rẻ người khác đó, nó cũng cho mọi người được cái sự bình an lớn của cuộc sống. Nó không hẳn đơn giản là chúng ta có làm được điều này và làm được điều kia hay không, mà nó có nhiều lúc cái khó đó là chúng ta tránh không làm những điều bất thiện, tránh không làm những điều ác. Ở trong kinh Từ Bi đó, có một đoạn mà chúng ta không thể không chú ý đó, là Đức Phật dạy rằng một người mà muốn trau dồi hạnh Từ Bi đó là không có bất mãn, không bất mãn đối với bất người, cứ người nào. Cái bất mãn người khác và nói xấu người khác đó, nó dễ dẫn cho chúng ta làm tổn thương cái đồng tư của chúng ta. Vì vậy thời Đức Phật còn tại thế thì nếu mà một vị nào làm một việc gì sai đó, thì Đức Phật cũng như Chư Tăng thường làm một việc là mời vị đó lên nói chuyện trực tiếp. Chúng ta bây giờ thì người khác làm sai chúng ta không nói trực tiếp đâu, chúng ta chỉ nói sau lưng thôi. Và cái đó là cái phiền của chúng ta trong cái xã hội chúng ta là cho người khác có cơ hội để họ giải thích cái chuyện như thế nào. Và ở trong đời này thì quý vị chuyện rất nhiều lắm, chúng ta hay nói quan cho người khác, hiểu lầm hiểu sai cho người khác. Và khi mà chúng ta nói một cách vô tội vạ, mình nói mình bất bản mà nói về thôi, nhưng mà sau đó mình sửa lại thì thật ra người đó họ gây bao nhiêu cái phiền. Và chúng ta cũng nói thêm là trên phương diện nhân quả đó, thì một người hay miệt thị, hay dèm pha người khác đó, người đó bị một cái quả báo là đời sau sanh lên trở thành người hèn hạ, người thấp hèn. Ở trong cuộc đời này quý vị thấy có những người họ rất giỏi, hay là họ rất là có tài một điểm gì đó, hay là một người sống suốt cuộc đời sống ở không có vươn mình lên nổi, là cũng tại vì cái nghiệp quá khứ là chúng ta hay dèm pha, chúng ta hay nói xấu người khác, cái nghiệp nó nặng lắm. Mình hiểu đạo thì mình tránh cái việc là tránh càng nhiều càng tốt. Nếu có chuyện gì bất đắc dĩ mình phải nói đó, thì mình nói nên nói phân hai, làm thế nào để cho chúng ta thấy rằng mình nói việc đó là vì mình không thể nhìn được, và mình cũng mong có sự công tâm cho mình và người đó, thì chúng ta tốt hơn là mình nói xấu một người nào đó hoàn toàn. Chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay ở tại đây. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong phần bản tin Phật giáo hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một bản tin, đó là sự ra đi của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là một vị cao tăng tương đối đóng một vai trò rất là đặc biệt ở trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đương đại. Hòa Thượng là người dịch ra rất là nhiều bản kinh của Phật giáo Đại Thừa, ở trong đó có những bộ như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bảo Tích. Và những bản dịch của Hòa Thượng thường được xem như là rất là ưa chuộng bởi đa số Phật tử Việt Nam trong việc tụng đọc. Hòa Thượng Trí Tịnh sinh năm 1917 và Hòa Thượng mới trút hơi thở cuối cùng sáng hôm nay vào 9 giờ sáng ngày 28 tháng 3, hưởng thọ 98 tuổi. Hòa Thượng là một ở trong những vị cao tăng đã từng tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất xuyên suốt trong một thời gian dài, và đã đóng những vai trò rất là quan trọng ở trong đó, kể cả vai trò tổng vụ trưởng, tổng vụ tăng sự và bên truyền bá phụ. Quý vị, trong số những hiện tượng quan trọng của Phật giáo Việt Nam đương đại thì phải nói rằng trường hợp của Hòa Thượng Trí Độ là một bậc thầy đã đào tạo Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Trí Nghiệm, tức là Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Trí Đức, tức là Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Trí Tịnh, những vị đã học, và kể như là những vị học ở dưới cái thời Phục Hưng Phật Giáo, Chánh Hưng Phật Giáo, và lúc bây giờ bác sĩ Lê Đình Thám. Hòa Thượng Trí Độ là những vị khởi xướng ra phong trào này, và những vị này đóng những cái vai trò rất là quan trọng. Sau 1975 thì Hòa Thượng Trí Định lại đi sang một cái ngã rẽ khác. Và cái ngã rẽ khác đó là Hòa Thượng Trí Định là một trong những người rất là tích cực ở trong phong trào thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng nghĩa với Tổng thống nhất. Và cũng phải nói thêm ở đây là Hòa Thượng có sự hợp tác rất là mật thiết với nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội, và họ đã trao cho Hòa Thượng nhiều huy chương, ở trong đó có huy chương Hồ Chí Minh, như là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong cái vai trò của Hòa Thượng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là một giáo hội được thành lập lên dưới cái sự chỉ đạo của nhà nước, thì Hòa Thượng đã là vị phó pháp chủ và cũng là vị chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương, có thể nói là một ở trong những nhân vật rất là quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay ở tại Việt Nam. Đối với Hòa Thượng Trí Định thì có cái nhìn tương phản hai chiều, chúng ta gọi là hate and love relationship, tức là một hình ảnh mà Phật tử Việt Nam ở hải ngoại đôi khi có một sự phân hai. Thứ nhất, chúng tôi có trình bày với quý vị khi nãy là Hòa Thượng là người đã dịch ra rất nhiều bản kinh của Phật giáo Đại Thừa, và những bản kinh này được tụng đọc, được lưu truyền rộng rãi. Trước kia thì thứ quý vị phải nhận rằng bản thân của trước khi Hòa Thượng Trí Định dịch những bản kinh này sang tiếng Việt thì đa số những bản kinh đó do chư tăng những vị giỏi chí hán và tụng đọc ở các chùa. Nhờ có bản dịch của Hòa Thượng nên những bản kinh Phật giáo Đại Thừa đã phổ biến rộng rãi trong dân gian, người Phật tử có thể đọc thẳng vào các bản dịch. Và tương đối mà nói thì những cái văn phong của Hòa Thượng giản dị, hàm xúc và gần gũi. Về sau này có một số cái bản dịch khác, như là bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang chẳng hạn, thì cũng không được đón nhận phổ thông như là bản dịch của Hòa Thượng Trí Định, tại vì đã quen rồi. Trong số mà những đệ tử của Hòa Thượng Trí Độ, như là Hòa Thượng Trí Quang, hay là Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Trí Định chẳng hạn, thì phải nhận rằng đó là một cái đợt đào tạo ra nhiều cá nhân rất là xuất sắc, và họ đã đóng những vai trò hết sức là quan trọng ở trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đương đại. Và dĩ nhiên những vị này đều là những vị có từng tham dự ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Sau năm 1975 thì có lẽ một điều mà đã làm cho rất là nhiều tăng ni ở hải ngoại cảm thấy ái ngại khi nhắc đến Hòa Thượng Trí Định, đó là sự là việc mật thiết của Hòa Thượng đối với nhà nước. Trong một cái băng ghi âm để lại, thì khi mà Mặt trận Tổ quốc họp với Hòa Thượng, lúc đó đề cập đến sự bất đồng ý kiến và không chịu gia nhập của một số các vị lãnh đạo bên Giáo hội Việt Nam thống nhất, thì Hòa Thượng Trí Định đã nói một câu, và có lẽ cái câu nói đó đã lề trên một cái hình ảnh khó chịu trên nhiều tăng ni. Đó là khi Hòa Thượng nói rằng đập rắn thì phải đập đầu. Và đập rắn thì phải đập đầu. Và kết quả câu nói đó, họ đã càng quét và bắt bớ nhiều vị ở trong Giáo hội Việt Nam thống nhất, kể cả Hòa Thượng Nguyên Quang và Hòa Thượng Quang Độ. Thưa quý vị, Giáo hội Việt Nam thống nhất là một giáo hội đã quy tập rất là nhiều những bậc danh tăng Việt Nam đương đại. Và dĩ nhiên là biến cố 1975 đã là một sự phân tán lớn, như vị đã làm đóng nhiều vai trò khác nhau. Thì có lẽ hai vị điển đó là Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Trí Định, một vị phiên dịch rất là nhiều kinh điển Phật giáo Nam truyền, một vị phiên dịch rất nhiều kinh điển Phật giáo Bắc truyền. Cả hai vị đều cộng tác với nhà nước, và cũng như là những ảnh hưởng và rồi cái nhìn của Phật giáo đồ Việt Nam đối với các vị cao tăng này có lẽ phải mất một thời gian, và đó là câu chuyện của lịch sử. Và hôm nay thì chúng ta đã được nghe lời thông báo về tang lễ của Hòa Thượng Thích Trích. Và có lẽ đó là một ở trong những tang lễ sẽ tổ chức tiếp sức ở trong thể. Và cách đây vài năm thì chúng tôi có đọc một bản thống kê một cách không chính thức về những người giàu có nhất của Việt Nam ngày nay. Thì ở trong đó người ta ước tính là tài sản của Hòa Thượng Trí Tịnh lên tới mức độ 250 triệu Mỹ Kim. Thì chúng ta không biết thật hư chuyện đó như thế nào, nhưng phải nói rằng Hòa Thượng là một vị, một ở trong những vị có cái quyền lực rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam hiện tại ở trong nước. Và chỉ không biết là thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị trong phần tin tức Phật sự ngày hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về hai pháp dẫn đến đạo sư. Và vị giảng sư của chương trình ngày mai đó là Trụ Trì Pháp Tịnh. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức, thân chào toàn thể quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Sapa Deva Tata Padamma Rupa Vena.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.